Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Đề tài năm trong môn triết học môn Phật giáo là hành vi phát biểu, speech act. Thì trong thời của Đức Phật cho đến thời điểm biên tập kinh điển lần đầu tiên bằng văn bản, thì suốt gần 500 thế kỷ đó, gần 500 năm đó đó, thì toàn bộ những lời dạy của Đức Phật đó được truyền thừa dưới dạng là hành vi phát biểu. Ngôn ngữ của con người chia làm hai loại: ngôn ngữ viết đánh dấu sự tổ chức truyền thông của con người dưới dạng văn bản, và ngôn ngữ nói được sử dụng từ lúc con người bập bẹ những âm môi do mẹ hướng dẫn cho đến lúc qua đời. Như vậy đó thì số lượng ngôn ngữ viết là rất ít so với tổng số ngôn ngữ nói mà con người có dịp truyền thông với các thành viên trong gia đình cũng như là ngoài xã hội. Thì trong văn học Phật giáo thì ngoài tổng thể toàn bộ kinh tạng, tức là những lời dạy về chân lý, và luật tạng, những lời dạy về đạo đức của Đức Phật, được các trường phái Phật giáo ghi lại qua văn học viết, đều được xem là hành vi phát biểu. Thì trong phần kinh tạng đó, chúng ta thấy có loại vô vấn tự thuyết, tức là những lời dạy của Đức Phật không cần đặt câu hỏi, được Đức Phật phát biểu trong các tình huống khác nhau, là một mảng văn học rất là có ý nghĩa và có liên hệ rất nhiều đối với chủ đề hành vi phát biểu của triết học ngôn ngữ. Thì tôi hy vọng rằng là thông qua chủ đề học hôm nay, bằng các gợi ý, các nghiên cứu sinh sẽ có thêm các ý tưởng để tiếp cận môn học này dưới góc độ là môn triết học về ngôn ngữ. Thì trong chủ đề này đó, chúng ta sẽ tìm hiểu 6 nội dung chính. Thứ nhất là khái niệm hành vi phát biểu. Thứ hai đó là 3 yếu tố của hành vi phát biểu. Thứ ba đó là điều kiện diễn đạt trong sự phát biểu. Thứ tư là các chức năng phát biểu. Thứ năm là sự kiện phát biểu. Và cuối cùng là hành vi phát biểu gián tiếp. Thì mỗi một vấn đề đều có những nội dung mà chúng ta cần tìm hiểu một cách khái quát, để theo đó đó cố gắng khai thác các chuyên đề liên hệ đến những nội dung này, để có thể phục vụ cho bài nghiên cứu tại nhà, hay là bài luận văn, hoặc là chuyên đề của luận án. Phần 1, khái niệm hành vi phát biểu. Hành vi phát biểu được hiểu trong triết học ngôn ngữ là nguyên vật liệu của đời sống truyền thông, a staple of everyday communicative life. Có nghĩa là đó là cái nguồn dữ liệu về sự truyền thông. truyền thông có nội dung, không có nội dung, truyền thông mang tính tỉnh thức hay là mang tính là u mê, truyền thông mang tính sự thật hay là truyền thông tin giả, truyền thông về sự hướng thượng hay là truyền thông dẫn đến sự ô nhiễm đời sống tinh thần của con người, thì đều là các nguyên vật liệu của sự truyền thông. Thì ở lĩnh vực này đó, chúng ta thấy là cái nguồn dữ liệu bao gồm các thông tin và sự kiện trở nên rất phong phú trong đời sống truyền thông của con người. Thì trong giai đoạn bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 tại Việt Nam đó, chúng ta thấy là các YouTuber, Facebooker, TikToker khai thác nguyên vật liệu cho đời sống truyền thông này một cách triệt để. Có nhiều người đó mở ra đến 3-4 kênh và đăng ký ở nước ngoài và tập trung đối tượng khán thính giả là người Việt Nam sống ở nước ngoài. Thì nếu như mỗi một clip trung bình là khoảng chừng 10 phút, có chừng được 50.000 lượt view. Thì mỗi tháng nó có thể kiếm được 5.000 cho đến 7.000 Mỹ Kim. Thì so với việc bỏ công sức ra đi làm á, trong cái thời gian bình thường là cũng là một kỳ tích. Còn trong giai đoạn Covid-19 này đó, thì hầu như là mọi thứ phải tạm ngừng. Thì việc khai thác đời sống truyền thông đã trở thành một cái nguồn thu nhập rất là hữu ích cho rất nhiều người. Cho nên là những người có năng khiếu nói, diễn đạt đó, đã tận dụng cơ hội tuyệt đối, kích vào những cái câu chuyện thị phi đó, để làm cho đời sống truyền thông của con người Việt Nam trong cái giai đoạn này đó trở nên rất là phức tạp, đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngoài yếu tố là nguyên vật liệu của đời sống truyền thông đó, thì chúng ta phải ghi nhận rằng hành vi phát biểu của con người tạo ra ảnh hưởng to lớn trong ngôn ngữ học, linguistics, rồi tâm lý học, psychology, luật học, legal theory, văn học, literary theory, vân vân. Gần như là nó có tác động đến mọi phương diện của cuộc sống. Còn trong phạm vi của các ngành học vừa nêu thì chúng ta thấy là bất cứ một phát biểu nào nó liên hệ đến ngôn ngữ học. Rồi thái độ phát biểu của con người á, nó tạo ra các hành vi tâm lý. Lời phát biểu đó có thể đúng sự thật, có thể sai sự thật, có thể là bịa đặt vu khống xúc phạm, thì liên hệ đến ngành luật. Hoặc là những cái lời thuyết giảng, chia sẻ điều hay lẽ phải, nên trở thành là văn học tôn giáo hay là văn học đạo đức. Nói chung là nó tạo ra rất nhiều các cái phương diện khác nhau trong một cái lời phát biểu của con người. Và truyền thông trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, thì hành vi phát biểu của con người đó nó không còn là đặc quyền chuyên môn của những người chuyên làm công tác về giáo dục, tôn giáo, đạo đức hay là công ích xã hội nữa, mà mỗi người đều có thể trở thành một kênh truyền hình nhỏ cho chính mình. Và nếu chịu khó mỗi ngày đều chọn những đề tài thời sự để khai thác, nhất là những cái tin tức giật gân, thì trung bình sau một năm á, thì các YouTuber, Facebooker đều có cái lượng khán thính giả theo dõi mình vài ngàn người cho đến vài chục ngàn người. Thì đó là một cái bối cảnh rất là phức tạp. Nếu biết tận dụng bằng động cơ tốt, thái độ tích cực, thì hành vi phát biểu tạo ra các nguyên vật liệu của đời sống truyền thông theo chiều hướng tích cực, tức là người nghe cảm thấy được an lạc, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Ngược lại đó, phát xuất từ động cơ xấu, nói theo Đức Phật đó, là bị nhiễm đắm bể tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp, thì các nguyên vật liệu của sự truyền thông đó đó đượm mùi, gieo rắc các nỗi khổ niềm đau, làm náo loạn cộng đồng mạng, và nó tạo ra sự hoài nghi, sự lo lắng, sự mất niềm tin vào cái thiện, người thiện, việc thiện, và nó làm cho cuộc sống tinh thần của con người trở nên mệt mỏi. Cũng là một cái hành động phát biểu thôi, hành vi phát biểu thôi, nhưng mà cái tác động của nó đối với cộng đồng là rất lớn. Nói một cách khác, hành vi phát biểu được mô tả là các hành vi bao quát mà người phát ngôn thực hiện, bao gồm phát ngôn các từ utterance act, rồi tạo sự tham chiếu và vị ngữ propositional act, và ý định tạo ra sự phát ngôn elocutionary fox. Tức là mỗi một cái hành vi phát biểu á, dĩ nhiên bao gồm tất cả những lời phát biểu, những cụm từ, những câu, những đoạn, những ý tưởng phát biểu, có khi là ngắn, khi vừa, khi dài, có khi xúc tích, có khi là dài lê thê, rồi tạo ra tính tham chiếu. Tham chiếu tức là các đối tượng, con người, sự vật, sự việc liên hệ đến, có dính dướng đến, có mối quan hệ đến, hoặc là được đề cập đến. Rồi nó vừa gồm có động cơ nói, thái độ nói, tâm lý nói, và kéo theo sau đó là các phản ứng ở người nghe. Có thể phản ứng thích thú, hoan hỷ, hài lòng, đồng tình, hay là các cái phản ứng giận dữ, bực tức, khó chịu, căng thẳng, không thoải mái, không thư thái, không hạnh phúc, không bình an. Thì trên nền tảng đó đó, thì theo tinh thần Phật dạy đó, người tu học Phật đó, giờ chủ trương là phát biểu những điều mà mình biết chắc chắn nó là sự thật. Còn những gì không biết thì không nên tuyên bố, để không gây ra bất kỳ một ngộ nhận nào hay là tác động tiêu cực gì, bao gồm sự ngộ và hiểu lầm đối với bất kỳ ai. Thì đây là sự thận trọng rất cần thiết về phương diện đạo đức học và luật pháp học. Nói một cách đơn giản nhất, hành vi phát biểu đóng vai trò chức năng trong sự truyền thông, function in communication. Tức là bất cứ một phát biểu nào, dù là nói một mình, như trong trường hợp những người đang tập dượt với tư cách là một diễn viên cho một vở kịch, hay là đang tập ca đối với một cái chương trình hòa nhạc, hay là đang tự nói với chính mình, thì đều có vai trò truyền thông nhất định. Và vai trò truyền thông này sẽ phát huy được tác dụng của nó khi mà việc phát biểu đó được truyền trực tiếp hay là truyền phát lại bằng sự thâu. Thì cái ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng, xã hội, nói chung là người nghe là chắc chắn là có. Theo hai hướng, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực, hoặc đúng, hoặc sai, hoặc có giá trị, hoặc là trở nên là những lời vô bổ. Cho nên nhận thức được điều này đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, ngoài việc tuyên ngôn những điều có tính sự thật, người tu Phật phải nói để tạo ra sự đoàn kết hòa hợp, rồi tạo ra giá trị, sự hữu ích cho người nghe, đồng thời thể hiện được cái tính khéo léo, tính văn hóa, tính đạo đức trong từng nội dung phát biểu, để thể hiện các cái giá trị lợi ích cụ thể cho con người. Về chức năng đó, thì các hành vi phát biểu được chúng ta thể hiện qua các tình huống sau đây. Và đây chính là cái phần nói về loại hình của các hành vi phát biểu. Một nhỏ, hành vi phát biểu là một sự hứa hẹn promising, tức là một cái lời nói thể hiện mong ước, hứa hẹn cho người nghe hoặc là một cá thể hay là một tập thể. Thì hứa hẹn đó có thể bị quỵt lời, có thể được giữ lại, có thể trở thành hiện thực, có thể không trở thành hiện thực, có thể như là một nguồn động cơ để hướng đến với những nỗ lực và cam kết. Và cũng có những trường hợp nói chỉ để mà nói, hoặc là nói với mục đích nổ bơm phòng, tự lăng xê, tự dựng lên những cái nội dung hoàn toàn không có sự thật, hoặc nói xong rồi không hề giữ lời hứa, chủ yếu là để làm cho người ta tin tưởng, quý trọng, tán dương bản thân mình thôi. Thì trong ngôn ngữ Phật học đó, thì Đức Phật rất đề cao với loại ngôn ngữ phát biểu mang tính hứa hẹn, tức là phải có sự thật. Và người phát biểu hứa hẹn đó phải nỗ lực bằng phương pháp đúng, kiên trì đúng, không bỏ cuộc nữa chừng, để biến lời hứa của mình trở thành một hiện thực trong tương lai ngắn hay là tương lai dài. Chúng ta thử khảo sát lời phát biểu của Đức Phật trước khi Ngài quyết tâm ngồi thiền định tu phương pháp trung đạo do Ngài mới khám phá dưới cội Bồ Đề, sau khi rời khỏi núi Khổ Hạnh. Dầu cho thịt nát xương tan, nếu tôi không giác ngộ, quyết không rời bỏ cội Bồ Đề này. Thì đây là lời phát biểu mang tính hứa hẹn, mà hứa hẹn ở đây là hứa hẹn với chính mình. Tại vì cái thời điểm mà Đức Phật phát biểu câu nói đó hoàn toàn không có ai ở gần bên. Và khu vực Bồ Đề Đậu Tràng nơi Đức Phật ngồi thiền đó, thực ra vào thời điểm đó là cái khu rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp, không có người lai vãng, chỉ có thú rừng, chim chóc, gió thổi, mây bay. Gần bên khoảng chừng một cây số đó thì có con sông Đi Lương Thiền mang theo cái hơi nước rất là mát, cho nên dầu thực tập tu vào mùa hè nóng lực, mà nhờ ngồi dưới cội Bồ Đề đó thì cái không khí mát lành đó làm cho Đức Phật tu rất là miên mật và đạt được cái kết quả chứng được ba tuệ giác lớn. Thì trong văn học Pali thì không có đề cập rằng là Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề đó là bao nhiêu ngày. Chỉ ghi nôm na đó là nhờ tu theo phương pháp Bát Chánh Đạo được chính Đức Phật khám phá, thì từ Sa Môn Gotama Tất Đạt Đa, Ngài đã chính thức trở thành Phật Thích Ca, vị Phật toàn giác đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Còn trong văn học Đại Thừa đó thì ghi rõ là ngồi thì là 49 ngày. Có lẽ đây cũng là cái con số mang tính là biểu tượng thôi. Chứ còn sự giác ngộ nó là một cái tiến trình là vừa là tiệm tiến và ở cái đích điểm cuối cùng đó, bộc phát ra khi mà các điều kiện tu tập đã hội đủ và đến lúc chín mùi. Nó là một cái tiến trình nhân quả trong tự thân thôi, cho nên nó không nhất thiết phải là đúng cái ngày thứ 49 như cách thức mà Phật giáo Đại Thừa đã nói. Thì đây đó, Đức Phật đã hứa hẹn với chính mình và đã thành tựu được sự hứa hẹn đó với cái sự quyết tâm lớn. Thì văn học Bali và văn học Đại Thừa còn mô tả thêm một cái dữ liệu cũng thú vị, đó là sau khi đánh giá lại các thành quả tu khổ hạnh, Đức Phật đã nhận ra được đây là phương pháp tu sai, thuyết phục lâm bạn đồng tu của mình. Nhưng rồi họ ngộ nhận rằng Đức Phật đã ngã đề, cho nên chối bỏ Đức Phật đi về Sa Đát, nơi cách đó 200 cây số. Thì Đức Phật đã đi bộ dọc theo con sông Ni Liên Thiền, thì đến ngay cái khu làng Sucheta. Do kiệt sức, Đức Phật đã ngã quỵ. Rồi sau đó được cứu sống bởi bác cháu sữa của Sucheta, thì Đức Phật lại tiếp tục đi. Thì trước khi lội qua sông Ni Liên Thiền để ngồi ở cội Bồ Đề đó, thì Đức Phật lại gặp một ông già làng tặng cho Đức Phật bó cỏ cu sa. Bó cỏ cu sa thường được dịch ở trong Hán Việt đó là cỏ cắt tường. Thì Đức Phật mới một tay đó là nâng bó cỏ đó, một tay còn lại với hai chân bê qua sông. Thì lòng sông Ni Liên Thiền nó có chiều rộng khoảng 1.500 mét ở cái khu vực ngang với Bồ Đề Đạo Tràng. Thì quả thật là sức khỏe của Đức Phật rất là đặc biệt. Và cái sự cam kết của Đức Phật đã làm cho Ngài đó là không hề bị lay chuyển bởi nắng rồi gió, tiếng thú rừng hú, tiếng chim hót v.v. tập trung biểu mặt. Cuối cùng Ngài đã chứng được tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về tương lai từ đại cương đến chi tiết, rồi tuệ giác về hiện tại rằng tất cả các nỗi khổ niềm đau đã kết thúc. Thì cũng từ cái sự kiện mang tính lịch sử này đó, thì trong lịch sử của Ấn Độ, nhiều vị vua, nhiều bậc Bồ Tát cao tăng khi phát nguyện làm việc gì đó thường đến Bồ Đề Đạo Tràng, cũng noi theo lời Đức Phật đó là tự phát nguyện hứa hẹn với chính mình. Rồi sau đó đó, khi thành tựu thì họ sẽ xây một cái tháp bằng đá ở trong khu vực Bồ Đề Đạo Tràng đó để đền tạ và xác định nguyện ước đã được thành tựu. Như vậy phát nguyện ở trong văn học Phật giáo có thể được xem như là một hành vi phát biểu mang tính hứa hẹn. Thì nói cách khác là chúng ta có hai loại hành vi hứa hẹn: hứa hẹn với chính mình và hứa hẹn với tha nhân. Hứa hẹn với chính mình đó, nó sẽ trở thành là nguồn động lực để nỗ lực phấn đấu vươn lên. Còn hứa hẹn với tha nhân á, là một sự cam kết về phương diện tâm lý và uy tín. Thì người tu học Phật á, những gì mà mình cảm thấy không làm được thì chúng ta không vội hứa. Mà gì đã hứa rồi, nhất là hứa những việc thiện, việc có ích, việc có giá trị thì không có trì hoãn đó, nếu chúng ta thật sự có điều kiện. Và cũng không có bội tính, bội hứa để việc tốt được gieo trồng. Nhiều người cho chúng ta sau khi tuyên bố một lời hứa hẹn đã không cố gắng giữ được cái sự hứa hẹn đó một cách trọn vẹn. Hai nhỏ phát biểu dưới hình thức mệnh lệnh, ordering. Có những phát biểu của người có chức quyền trở thành các mệnh lệnh thực hiện đối với những người thuộc cấp dưới. Thì các phát biểu mệnh lệnh thường được áp dụng ở trong quân đội và các tổ chức đặt nặng tính kỷ luật hay là kỷ trị. Như vậy, về phương diện quản lý hành chính, thì những lời phát biểu mang tính mệnh lệnh đó có tính thực thi rất là cao. Do đó nội dung phát biểu mệnh lệnh là đúng thì sự áp dụng của nó sẽ trở nên là thấu đáo. Thì trong các tôn giáo thì Thiên Chúa giáo được xem là tôn giáo có mệnh lệnh cách mạnh nhất. Ai bao gồm linh mục và các giáo dân phát biểu không phù hợp với các lý giải mang tính bắt buộc của đạo này đó sẽ có thể bị rút phép phân công, tức là không thừa nhận người đó là linh mục nữa, là tín đồ nữa, một hình phạt được xem là nặng nhất đó, để buộc tất cả các giáo sĩ và tín hữu phải tuân thủ tuyệt đối các lý giải thần học về nội dung của Kinh Thánh. Và cũng bằng tính giáo quyền này đó thì sự thống nhất, sự nhất quán trong chủ trương của Vatican, một tổ chức tôn giáo dưới hình thức là một quốc gia nhỏ nằm ở trong lòng của Đức Ý, đã trở thành là một mệnh lệnh trên toàn cầu đối với các tổng giáo phận hay các giáo phận và các giáo xứ khắp nơi. Thì Phật giáo chúng ta là tôn giáo được xem là không chủ trương mệnh lệnh cách và cũng không có tính giáo quyền. Kể từ khi thế kỷ 20 này đó, chứng kiến trước sự suy vong của Phật giáo đó, thì ít nhất chúng ta đã có 5 phong trào chấn hương Phật giáo từ những thập niên 30 của thế kỷ trước. Và Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào tháng 11 năm 1981. Đến nay đó là chỉ còn hơn một tháng mấy nữa là tròn 40 năm. Thì đã nỗ lực cơ chế hóa về phương diện quản trị để tạo ra tiếng nói thống nhất, nhưng cũng không hề dùng các mệnh lệnh cách. Dĩ nhiên mệnh lệnh cách được sử dụng bằng nhiều hình thức khác nhau, tức là mang tính cách khích lệ, một cái thôi thúc để giúp cho người nghe có thể gắn kết với sự thực hành. Đó, ví dụ như là câu thần chú ở trong Bát Nhã Tâm Kinh: Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Budi, Soha. Thường được phiên âm trong Hán Việt là Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề, Tát Bà Ha. Thì đây đó là một mệnh lệnh cách có ý nghĩa về sự khích lệ, thôi thúc người nghe tiến tới một nỗ lực để thực hành. Đó là nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực qua bờ bên kia, đạt được giác ngộ trọn vẹn. Thì rất nhiều người vì đọc theo âm Hán Việt nên không hiểu được ý nghĩa của tiếng Sanskrit trong câu thần chú này, là tưởng như là một cái sự ban phước rồi đó, đó. Thì mỗi khi tôi được yêu cầu làm lễ chú nguyện, cầu an hay là thi cử, thì tôi đều đọc cái câu thần chú này để truyền cái ngôn ngữ tâm và sau đó giải thích để nhắc nhở cho người nghe câu thần chú đó nỗ lực phấn đấu, không sợ hãi, không lo lắng, không căng thẳng, không bất an, bằng mọi cách đó là đạt được đến bờ bên kia, biểu tượng của sự thành công trọn vẹn hay toàn thành công mỹ mãn. Bất cứ phương pháp đúng nào với nỗ lực kiên trì đi tới phía trước, không ngủ quên trên chiến thắng, không dừng lại nước chừng, chắc chắn đó, trước sau gì cũng tạo ra thành quả thôi. Như vậy các phát biểu mang tính mệnh lệnh có ý nghĩa thôi thúc rất lớn, rất là lớn. Thường đối với các chú tiểu mới vào chùa thì có một thầy quản chúng sa di phải hướng dẫn các chú đó bằng các ngôn ngữ mệnh lệnh, bắt buộc các chú phải nghe. Thì trong gia đình cũng vậy, nếu cha mẹ dùng ngôn ngữ mệnh lệnh cho con em của mình và mình là người làm gương trên những lời được mệnh lệnh đó, thì chắc chắn rằng sự uốn nắn phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa chuẩn mực sẽ làm cho các cháu trở thành là những người có tinh thần kỷ luật rất là cao, rất là tích cực. ba nhỏ phát biểu như một lời thỉnh cầu, requesting. Thì lời thỉnh cầu á, có thể là một cái nguyện ước, mong ước, cầu chúc, thể nguyện cái ước muốn chân thành của chúng ta. Nói chung là các loại ước nguyện và chúc nguyện. Như cách đây mấy hôm á, tôi có phân tích về lời cầu nguyện cho vaccine Nanocovax của Việt Nam á, tức là một cái chúc nguyện lành, hoàn toàn không có gì bị xem á, là mê tín dị đoan. Bởi vì đó, cái tập đoàn Nanogen phải có chức năng chứng minh từ góc độ khoa học về tính hiệu quả, tính an toàn, tính miễn nhiễm khi tiêm chích vào trong cơ thể người thông qua 3 giai đoạn thử nghiệm, như là giai đoạn 3 gồm 13-14.000 người, giai đoạn 3A, giai đoạn 3B. Còn cái công việc cầu nguyện, chúc nguyện của Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ chủ yếu là gửi cái sự quan tâm, mong mỏi điều lành sớm đến với cộng đồng Việt Nam ở trong nước. Và nếu như vaccine này đã được thông qua đó, thì chúng ta sẽ chủ động được nguồn tự cung ở trong nước, không phải lệ thuộc vào nước ngoài, và có thể đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng vào tháng 6 năm sau, khi mà tối thiểu 75-80% dân chúng Việt Nam trên tổng số 98 triệu dân đó chích 2 mũi vaccine, và mũi thứ hai đó phải tối thiểu là 10 ngày trở lên. Nhưng mà một số nhà báo biến chất, rồi cộng đồng mạng, những YouTuber, Facebooker khác tôn giáo, họ lợi dụng để tấn công, nói rằng là làm lễ chúc nguyện đó là mê tín dị đoan, thì khoa học không thể cầu nguyện. Nói như thế là họ thiếu hiểu biết về luật pháp, hay nói cái khác là dẫm đạp lên luật pháp về cái quyền tự do. Còn đạo Phật thì nói rất rõ, các ước mơ muốn trở thành thực thì bằng phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng. Còn cái ước nguyện, chúc nguyện đó là một cái phương diện của tâm từ bi. Cho nên đó, tất cả chúng ta được quyền thỉnh cầu, được quyền thầy ước nguyện, giống như chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng mà hòa bình có mặt hay không, nó lệ thuộc vào nguyên thủ các quốc gia, chứ đâu phải là lệ thuộc vào lời cầu nguyện của chúng ta đâu. Nhưng mà tại sao Liên Hợp Quốc vẫn thắp nến cầu nguyện hòa bình, đi bộ cầu nguyện hòa bình, rồi hoặc là chúng ta cầu nguyện cho môi trường được tốt, không bị ô nhiễm bụi, đất, nước, không khí, nhưng mà cái ô nhiễm nó vẫn diễn ra. Đâu có ai nói rằng là những cái cầu nguyện đó là mê tín, đó là cái sự chúc lành, ước nguyện. Do đó tất cả những lời chúc lành, chúc từ, chúc nguyện, ước muốn, mong đợi, vân vân, đều là những hành vi phát biểu thể hiện tâm từ bi, và tối thiểu là ở sự quan tâm, và giúp cho chúng ta không trở nên vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại, và đồng hơn nữa là các chúng sinh. Tâm bi tức là tâm karuna đó, trong Pali và Sanskrit là có ý nghĩa là gì? Thông cảm sâu sắc là trước các bất hạnh. Còn metta trong tiếng Pali và maitri trong tiếng Sanskrit có nghĩa là nỗ lực từ cái tâm dẫn đến các hành động mang lại niềm vui, hạnh phúc cho tha nhân. Cho nên hành vi thỉnh cầu cũng có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân văn, nếu chúng ta đặt đúng chỗ và thể hiện đúng cách. Bốn nhỏ: phát biểu dưới hình thức cảnh báo, warning. Thì hàng ngày các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo, những nhà giáo dục, những nhà nghiên cứu bảo vệ môi trường, các tăng ni, vân vân, luôn luôn phát đi các phát biểu mang tính cảnh báo dưới dạng văn viết hay là văn nói, nhằm khuyến nghị con người không nên làm các việc ác, việc xấu, việc phạm pháp, việc ngược đạo đức, việc trái lương tâm. và cũng đồng thời cảnh báo các hậu quả xấu từ các hành động này nếu chúng ta không biết tỉnh thức dừng lại bằng sự sám hối, chuyển nghiệp, ăn năn. Thì đến lúc nào đó khi nhân duyên xấu đã hội đủ thì một hành động xấu đến lúc chín mùi, như Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú đó, dầu có độn thổ với lòng đất, lặn sâu với biển đáy biển, bay cao lên bầu trời, hay là ẩn núp ở trong động đá, thì quả xấu đó vẫn phải trổ, và chúng ta chính là người tiếp nhận đầy đủ, không thể nào là sai trái được. Thì tất cả những lời dạy về nhân quả, đạo đức, luân hồi, kiếp sau, chuyển nghiệp, vân vân, trong kinh văn Phật dạy đều thuộc về các hành vi phát biểu mang tính cảnh báo. Thì bằng trí tuệ nhìn thấy được cái quy luật của nhân quả diễn ra như là cán cân rất công bằng, Đức Phật đã cảnh báo chúng ta về rất nhiều điều nên làm và không nên làm. Thì toàn bộ giới luật Phật giáo chứa được ở trong lục tạng, dù là giới luật dành cho người tại gia bao gồm ngũ giới, tức là năm điều đạo đức, bát quan trai giới, tức là xuất gia trong vòng 24 giờ, hay là những điều đạo đức dành cho người xuất gia bao gồm sa di 10 giới, sa di ni 10 giới, tức xoa, xá hợp pháp, tỳ kheo, tỳ kheo ni, vân vân, đều mang tính cảnh báo về điều thiện, điều ác và các kết quả cũng như là hậu quả của nó. Cho nên là giới tôn giáo, và cụ thể là tăng ni, nếu phát huy mỗi tuần tối thiểu có một ngày, một lần thuyết giảng vào cuối tuần, nhiều hơn càng tốt, thì các thông tin mang tính cảnh báo sẽ rất có lợi cho cộng đồng. Ví dụ như chúng ta nói phát triển công nghiệp hiện đại mà không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sẽ dẫn đến sự hâm nóng toàn cầu, đó là một sự cảnh báo. Hút thuốc lá dẫn đến bệnh ung thư là một cảnh báo mang tính chánh niệm. Tiêu thụ các loại rau quả củ không sạch, sử dụng quá nhiều các hóa chất sẽ dẫn đến hậu quả hư phủ tạng, chết yểu, nhiều bệnh tật, vân vân, cũng đều là những nguồn của cảnh báo. Rồi, hoặc là cha mẹ nhắc nhở con cái là không được tiêu thụ ma túy, không được kết bạn kết bè với những kẻ xấu kẻ ác, không được bỏ học, không được xem phim ảnh, nghe nhạc, game điện tử trong thời gian học, đều là những cảnh báo về tương lai và kết quả của sự giáo dục. Nhưng mà cũng có người ta nghe, có người ta không nghe. Nhưng mà cảnh báo ít nhất là tạo ra một cái nhận thức đúng về những giá trị và nhận thức về các hậu quả xấu từ những hành vi tiêu cực mà con người cần phải xa tránh. Nên là ngôn ngữ, kinh văn, trong văn học và luật đều là những nội dung cảnh báo rất là cần thiết cho con người và cộng đồng. Năm nhỏ, phát biểu mang tính than phiền, complaining. Thì trong cuộc đời đó có nhiều người cảm xúc tiêu cực như là chứa hận thù, nhớ dai, nhớ giờ dài, nhớ dở, thù dai, thù dài, thù dở, chứa đựng các nỗi khổ niềm đau không chịu buông bỏ. Thì lời phát biểu của họ luôn luôn chứa đầy các thông tin mà người nghe cảm thấy là mệt mỏi, căng thẳng, bất an. Chị em phụ nữ sống với cảm xúc tiêu cực nhiều đó thì thường rơi vào cái tình trạng than phiền và có thể than từ giờ này qua giờ khác. Không hài lòng, không biết đủ cũng than, chồng con không có trách nhiệm cũng than, chồng nhậu rượu, chồng cờ bạc, chồng ngoại tình thì than đã đành. Nhưng mà nhiều khi các chồng sống rất là bài bản, không có đi chơi, cũng không có làm chuyện gì về bà cũng than. Thì có một cái câu chuyện đối với hai nhân vật rất là nổi tiếng, dẫn đến ly dị. Và gần đây đó thì cô vợ được phỏng vấn sau nhiều năm ly dị đó mới trả lời đó, nguyên nhân chính của ly dị là gì? Là ông chồng có thú vui á, là ông chơi cá và ngắm kiển ở cái vườn nhà, không hề đi chơi, không hề ngoại tình, nhưng mà không quan tâm nhiều đối với vợ. Thực ra cũng quan tâm nhưng mà cái cách truyền đạt, cái ngôn ngữ quan tâm á thì kém. Vợ thì thích tương tác với với cộng đồng, vợ thích đây đó tham gia các sự kiện, mời chồng cùng đi, nhưng mà chồng không thích, chỉ ở nhà ngắm cá ngắm cảnh thôi. Thì hai cái sở thích đó nó khác nhau, cho nên cuối cùng cô vợ cảm thấy cảm xúc của mình không được nuông chiều, than phiền nhiều với chính mình rồi than phiền với người thân, cuối cùng á chọn giải pháp là đường ai lấy đi. Thì đây là một ví dụ đó về cái nhu cầu cảm xúc đó, nó đòi hỏi người ta phải chiều chuộng nó, bưng bít nó, làm cho cái tôi đó nó lớn lên. Và ai sống với cảm xúc nhiều quá mà không nỗ lực chuyển hóa thì tự động khi phát biểu là luôn luôn là than phiền, trách mắng, cằn nhằn, cào nhào, nói nặng, nói nhẹ, người nghe cảm thấy mệt mỏi dữ lắm, rất là mệt mỏi. Do đó muốn sống an vui hạnh phúc thì chúng ta phải vượt qua các ngôn ngữ mang tính than phiền, các phát biểu không có tính than phiền, để người nghe đó đạt được những cái hứa hẹn, những cái cảnh báo, rồi những cái thỉnh cầu để tự sửa cho họ trở nên tốt hơn thôi. Sáu nhỏ: phát biểu như mời gọi, inviting. Thì có những lời phát ngôn ấy, làm cho người nghe đó được mời gọi để dự phần vào một sự kiện, có tính thôi thúc rất là mạnh, và làm cho người đó đó là từ một người thờ ơ, vô tích sự, bàng quan, vô cảm, trở thành người thông cảm, hiểu biết, quan tâm và dấn thân vào những việc lành, việc thiện, việc nghĩa, việc đại sự. Thì cũng có những kẻ xấu đó tận dụng vào cái cách phát biểu mang tính mời gọi, xúi dục, rồi rủ rê, kêu gọi những kẻ xấu tham gia vào các việc xấu, để tạo ra một cái cộng nghiệp tiêu cực với các cái hệ quả xấu đối với cộng đồng và tha nhân. Thì ở đây như vậy là các hành vi phát biểu mang tính mời gọi nó có hai hướng tích cực và tiêu cực, ác và thiện. Là người theo Phật giáo thì chúng ta cần phải huấn luyện thói quen tạo ra các hệ ngôn ngữ mang tính mời gọi về hành động tốt. Sau khi thuyết giảng về kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Vô Ngã Tướng cho 60 A-la-hán đầu tiên tại vườn Nai, thì Đức Phật đã có lời phát biểu mang tính mời gọi rất là ấn tượng. Này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau. Hãy ra đi vì mang lại an lạc, hạnh phúc, phúc lệ cho số đông. Hãy đi truyền bá chân lý, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn cuối. Thì đây chúng ta thấy là nội dung của lời mời gọi hiệu triệu này đó rất là tha thiết. Nó gồm có bốn nội dung. Nội dung một á là không đi trùng hướng nhau. Ra đi mà không được trùng hướng, vì hai người mà đi trùng hướng, một người thuyết giảng, người khác đâu có cơ hội để chia sẻ. Như vậy 60 người phải đi 60 hướng. Thì lúc đó là chân lý Phật nó mới lan tỏa theo phương pháp là mồi đèn, từ một ngọn đèn mồi thành ra 60 ngọn, rồi 60 ngọn đó mồi đi thành ra hàng trăm ngọn. Bản thân Đức Phật đi về Mạt Chiệt Đà để quá độ Ba Nêm Ca Diếp, rồi sau đó là độ vua Tằng Bà Sa La. Cái thôi thúc đó rất là cao. Nội dung thứ hai đó là đi với một lý tưởng, đó là truyền bá chân lý. Nội dung thứ ba đó là chân lý này nó có ba hệ giá trị. Đó là toàn thiện ở quãng đầu, tức là người nghe lúc đầu thì cảm thấy an vui hạnh phúc. Rồi đoạn giữa, tức là cả một cái tiến triển sắp tới đó cũng được an vui hạnh phúc. Và cuối cùng á, cho đến lúc con người qua đời cũng được an vui hạnh phúc. Nó khác với những cái lời hứa hẹn ảo á, thì lúc đầu nó có giá trị và về sau này đó nó toàn là phản giá trị. Và mục tiêu cuối cùng á, đó là mang lại phúc lệ, an lạc hạnh phúc cho số đông. Nếu như tất cả các tăng ni gồm 57.000 người trên toàn quốc đang hành đạo tại 19.000 ngôi chùa ở 63 tỉnh thành đều sống với các phát biểu mang tính mời gọi nêu trên, dân số Phật tử trong nước Việt Nam không bị suy giảm như hiện nay đâu. Hiện nay Phật giáo chỉ còn vị trí đứng thứ hai sau Thiên Chúa giáo kể từ năm 2019 đó. Và nếu như chúng ta không sớm tăng cường các hoạt động mang tính mời gọi này để cho cộng đồng những người yêu quý mến đạo Phật đó trở thành Phật tử, những người mê tín quay trở về với chánh tín, những người không có tôn giáo trở thành là người thực hành Phật pháp, thì Phật giáo sẽ có thể bị đối diện trước một thách thức mới, đó là trong tương lai trong vòng 10 năm đến 20 năm thôi có thể trở thành tôn giáo đứng thứ ba về dân số. Đó là một cái cảnh báo, không phải là một sự hù dọa đâu. Việc này nó đã từng xảy ra với Phật giáo Hàn Quốc. Hiện nay thì Hàn Quốc chỉ đứng thứ ba sau Thiên Chúa giáo và sau Tin Lành về dân số. Do đó các tăng ni phải thuyết giảng thường xuyên để mời gọi quần chúng tham gia học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Bảy nhỏ, phát biểu mang tính từ chối. Thì các phát biểu mang tính từ chối thường được gọi trong tên là refusing, đó là khước từ, hoặc đơn giản là nói không. Chúng ta phải biết nói không với các bất thiện, các tiêu cực, các điều xấu, điều phạm pháp, điều trái ngược đạo đức lương tâm, những điều mà không thể mang lại các kết quả an vui hạnh phúc cho mình và cho người. Còn tự thân của chúng ta đó, dầu khi chưa bị luật pháp sờ gáy, đang ở một mình, ở nơi thanh vắng, không có ai có thể chứng kiến, biết được các việc làm xấu, thì chúng ta cũng phải nói không với việc dễ vui đối với các khoái lạc giác quan. Tức là làm chủ chính mình, chánh niệm tỉnh thức trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Thì bằng cách đó đó, thì chúng ta sẽ trở thành là người tỉnh thức và giác ngộ. Tức là từ chối các hành vi phát biểu tiêu cực, hoặc là dùng ngôn ngữ để chúng ta từ chối những điều xấu ác, thì chúng ta sẽ là người đứng về cái thiện, hành động về việc thiện, làm tất cả những gì lợi ích cho số đông. Thì lúc đó chúng ta sẽ thành là người chân chính, trung thực, có giá trị, có hữu ích, mang lại niềm vui, an lạc hạnh phúc cho mình và cho đời. Không nên hứa lèo, không nên hứa cuội, không nên hứa tràn lan, hứa đại, cũng là một cách từ chối. Và khéo léo từ chối để cho những kẻ xấu không thù ghét mình. Đó. Tức là không có hợp đoàn, hợp tác, làm việc chung với những kẻ tiểu nhân, những kẻ bất chấp thủ đoạn, những kẻ giả dối, những kẻ là không sợ những điều ác. Thì cái sự từ chối đó nó làm cho chúng ta được an vui. Thì trong kinh Phật nó có rất nhiều những lời dạy mang tính từ chối những điều bất thiện như vậy. Tám nhỏ, phát biểu mang tính xin lỗi, apologizing, tức là những cái khước từ khi chúng ta không thể tham gia một việc tốt, việc công ích, việc có giá trị khi chúng ta là người được thỉnh mời trực tiếp. Hoặc khi mình nhận thức ra trong quá khứ của ngày hôm qua, tháng trước, năm ngoái, vô tình hay cố ý làm một việc gì sai. Chúng ta nên mạnh dạn thể hiện văn hóa xin lỗi bằng một sự phát biểu hoặc là một lời nhắn gửi, để lấy đó là một cam kết nỗ lực vượt qua tất cả những điều sai quấy này. Thì cái phát biểu mang tính xin lỗi đó làm cho người nghe cảm thấy hài lòng và dễ dàng bỏ qua những cái điều xấu quấy của chúng ta. Thì dĩ nhiên là sự xin lỗi nó tùy theo phạm vi của hành động xấu đã lỡ thực hiện hay là cố tình thực hiện. Nếu đó là sự vi phạm luật pháp thì sự xin lỗi nó chỉ mang tính dân sự và xã hội thôi. Còn pháp lý vẫn phải tiến hành thực hiện tố tụng bình thường. Nếu ở tại tòa án thẩm phán phán quyết là nhân vật A với hành động và lời nói B là có tội, thì cái đó phải chịu sự hình phạt của luật pháp. Còn xin lỗi chỉ để giải tỏa tâm lý đối với các nạn nhân, gia đình của nạn nhân một cách trực tiếp hay là cách gián tiếp. Chứ dù sao thì sự xin lỗi đó cũng là sự hồi đầu, tức là nhận diện sai lầm là một lỗi lầm, rồi cam kết không tái phạm trong tương lai, rồi nỗ lực phấn đấu chuyển nghiệp, đó là một cái điều rất được tán dương, sự tiến bộ ở trong đạo lý của bậc thánh. Thì đó là điều mà Đức Phật đã nói với vua A Xà Thế sau khi ông tới tham vấn Đức Phật, hỏi về lợi ích của việc đi tu và những điều mà giá trị tích cực từ việc chuyển nghiệp. Vì khi đến đó, thì ông mang một tâm trạng rai sức, hối hận, đã lỡ phạm tội giết cha, một cái tội tày trời, để xóa ngôi vua. Thì cái việc đó đã làm cho ông ấy bị tâm thần quan tưởng, rối loạn tâm thần. Rồi đi tham vấn 6 vị đạo sĩ của đạo Bà La Môn, không ai làm cho ông hài lòng. Thì đến lúc mà gặp Đức Phật đó, thì lời dạy của Đức Phật nói là có 2 loại thánh. Một người đó, thì từ lúc sinh ra cho đến qua đời chưa từng tạo tội, và một người đó đã lỡ tạo nhưng mà nhận thức xin lỗi hướng thiện hồi đầu. Thì thánh thứ hai mới là thực tiễn đáng được tán dương. Còn là thánh thứ nhất chỉ là thánh lý tưởng thôi, khó mà tìm thấy thật ở trong cuộc sống thực tiễn. Thì ở đây chúng ta thấy là văn học Phật giáo thông qua lời dạy của Đức Phật đó, khích lệ chúng ta phát biểu những lời xin lỗi nếu chúng ta thật sự vi phạm một cái điều gì đó xa quấy, có thể là mang lại tác hại cho cộng đồng. Chính nhỏ phát biểu mang tính chào mừng. Thì trong kinh văn Phật giáo Đại Thừa đó, thì các vị thị giả, tức là thư ký riêng của các Đức Phật đến từ các hành tinh khác, mang theo những lời chào mừng và chúc tụng đến với Đức Phật Thích Ca. Nào là kính mong Ngài không bị thiểu não, không bị khổ đau, thân thể luôn được an vui, thư thái, các việc giáo hóa được thành tựu một cách mỹ mãn. Thì trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy là luôn luôn có những cái lời chúc tụng đó. Đó là cái văn hóa chào mừng, văn hóa giao tế. Còn trong ngôn ngữ tiếng Anh đó, thì khi ta gặp nhau, ta cứ phát biểu cái câu rất là thông thường, how are you, là bạn như thế nào, hay ông bà như thế nào. Dịch đông đa trong tiếng Việt đó là ông bà hay là anh chị khỏe không. Thì cái câu hồi đáp lại trở thành mặt ước là em fine, thank you, tôi khỏe và cảm ơn. Như vậy là khi mà người nói tiếng Anh được hỏi cái câu how are you, thì cái nguyện vọng của người hỏi không phải là lắng nghe sự chia sẻ thông tin chi tiết về thể trạng sức khỏe của mình. Như trong văn hóa Việt Nam, cái hỏi là bạn khỏe không, thì người được hỏi sẽ có khuyến khích trả lời gì? Nếu hôm qua tôi bị té, đó là hôm qua tôi bị té, tôi bị chày xước đau chân, tôi đi không được, tôi phải đi bệnh viện, tối tôi cũng không được, cái hàng loạt những cái lời than phiền về nó khổ niềm đau. Còn người Anh người ta không có cái nước đó, ta hỏi để mà giao tế thông thường thôi, chúc mừng, chào mừng, chứ còn không phải là để mà ngồi lắng nghe chuyện từ A đến Z, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to tâm sự, như là trong cái thói quen của chị em phụ nữ ở Việt Nam. Như vậy thì lời chào mừng là một lời phát biểu mang sự quan tâm, rồi những cái lời cầu chúc tốt vân vân. Chào mừng, ví dụ như là khi mà một người hay một tập thể vừa quy xong thì tôi thường chào mừng tất cả, ví dụ như là 500 người quy đi, 500 thiện nam tín nữ đã chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật tử Việt Nam và thành viên của cộng đồng Phật tử thế giới. Thì đó là một sự chào mừng. Vì ai mà đến với tăng đoàn thì Đức Phật luôn luôn có một cái câu phát biểu chào mừng rất là ngắn. Thiện Lai Tỳ Khưu, Tỳ Khưu hãy đến đây. Lúc đó là một cái sự thừa nhận vị ấy chính thức trở thành là thành viên của tăng đoàn Phật giáo. Thì cái văn hóa kết nạp các thành viên Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni thời Đức Phật trong giai đoạn đầu, trước khi giới luật được hình thành, tức là khoảng 12 năm đầu đó, thì rất là đơn giản. Nó là một sự chào mừng để kêu gọi người tại gia giác ngộ chân lý Phật đó, từ bỏ đời sống tại gia, trở thành các thành viên vì lý tưởng cao quý, vì lợi ích cho số đông, rầy đây may đó, không mà đến sự hưởng thụ hạnh phúc của cá nhân, mà chỉ lo truyền bá chân lý, chia sẻ chân lý để giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Thì ngôn ngữ mang tính chào mừng như thế này nhiều lắm, nhất là trong văn học Pali và văn học A Hàm, thì những cái câu nói đối thoại mang tính chào mừng qua lại rất là tích cực. Hoặc là giữa các vị đồng tu, hoặc là giữa Đức Phật với các vị đạo sĩ, hay là đệ tử của Đức Phật với tín đồ của các tôn giáo khác, thì cái văn hóa chào mừng thể hiện bằng cái ngôn ngữ chào mừng thông qua các phát biểu là rất ấn tượng. Mười, phát biểu dưới hình thức là một sự chúc mừng, congratulating. Chúng ta chúc mừng một người đó thành tựu các kết quả bằng sự nỗ lực cao quý. Chúng ta tán dương công đức, tề hỷ công đức bằng sự chúc mừng những người thậm chí là khác quan điểm lý tưởng sống mà chủ trương so với mình. Nói chung á, người có tu Phật phát triển tâm hoan hỷ, tâm từ hỷ, tâm tán dương, sẽ luôn luôn có những lời chúc mừng cao quý đến với tha nhân. Đây là một cái hành động thể hiện cái sự cao thượng rộng mở của chúng ta, nên là nỗ lực thường xuyên tìm những điều hay, điều tốt, giá trị chân lý cao quý để chúc mừng cho chúng sinh. Trong văn học Đại Thừa đó thì có mãn văn học Thọ Ký, nó là một sự chúc mừng về tương lai. Đức Phật khi nghe tin Bồ Đề Đạt Đề Bà Đạt La bị chết độc tử, thì ngài đã lập tức có mặt ở hiện trường, rồi cầu chúc cho Đề Bà Đạt La đó kiếp sau thành Phật, hiệu là gì đó, rồi làm đạo với phong cách đó, cứu độ được biết bao nhiêu người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đó là một cái sự chúc mừng về tương lai. Và phần lớn thì các cái chúc mừng nó diễn ra ở hiện tại, hoặc là chúng ta lấy bối cảnh quá khứ về những điều mà bây giờ chúng ta mới nghe, nhất là những điều tốt thì chúng ta cũng chúc mừng. Chúc mừng cho người đó vượt qua khó khăn, vượt qua nỗi khổ niềm đau, vượt qua các thử thách, vượt qua sự vô thường, vượt qua cái chết, thậm chí là từ cái chết sống lại. Thì tất cả những cái lời quan tâm đó đều được xem là các phát biểu mang tính chúc mừng. Thì đó là 10 loại hình của hành vi phát biểu. Nhìn chung á, hành vi ngôn ngữ trong đề thật đó bao giờ cũng là một sự tương tác hai chiều giữa người nói và người nghe, giữa người viết và người đọc, đòi hỏi về kiến thức ngôn ngữ, kiến thức văn phạm, cách sử dụng ngôn ngữ đúng chỗ, đúng ngữ cảnh hay là bối cảnh văn hóa trong một sự truyền thông nhất định. Thì đó là cái yêu cầu không thể thiếu. Như vậy, các phát biểu một mình được quay rồi phát sóng lại đều tạo ra một sự tương tác khi nội dung phát sóng đó được đưa lên trên mạng, hay hoặc là radio, hay là TV, hay là in ở trên báo giấy hoặc là báo điện tử. Cho nên người phát biểu luôn luôn được yêu cầu là phải có một kiến thức vững về nội dung phát biểu, rồi phải có văn hóa ứng xử trong sự phát biểu, rồi phải phát biểu đúng tình huống, đúng đối tượng, đúng thời điểm, thì nội dung của sự phát biểu mới có thể phát huy được tính lợi ích của nó. Còn phát biểu sai tình huống, sai ngữ cảnh, thì chắc chắn là không thể được hoan nghênh. Các triết gia về ngôn ngữ đó cho rằng chúng ta cần phải thừa nhận tầm quan trọng của các hành vi phát biểu nhằm đánh dấu khả năng của ngôn ngữ trong cách làm các sự việc hơn là mô tả thực tại. Thì mô tả thực tại đó nó là cái sự truyền thông của người phát ngôn đối với cái hiện thực mà người đó đang mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm ý thức hình hành dung. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta phải đánh dấu được cái khả năng sử dụng ngôn ngữ trong sự truyền thông để chúng ta đạt được sự cẩn trọng cần thiết tối thiểu trong từng nội dung phát biểu của mình, chứ không phải là mình thích gì mình nói cái đó. Có nhiều người rất là thiếu hiểu biết, họ nói là tính tôi rất là trực tính, tôi muốn nói gì tôi nói. Thì dĩ nhiên là luật pháp cho phép chúng ta được quyền tự do phát biểu, nhưng mà phát biểu dựa vào luật pháp, tôn trọng luật pháp, chứ không phải là muốn nói gì nói. Nhưng mà rất nhiều người thì ta không hiểu được điều đó, cho nên là cứ phê bình, chỉ trích, nói xấu, dựng chuyện vu cáo xuyên tạc và xem cái đó là điều vui để tìm cái sự tán đồng của cộng đồng mạng, nhất là những người thiếu hiểu biết, thì quả thật là tạo ra rất nhiều những cái điều xấu ác, những điều tội lỗi, những nghiệp tiêu cực, làm cho cộng đồng mạng trở nên bất an. Và đây là những điều chúng ta nên tránh. Các hành vi phát biểu khi được phiên dịch hay là thông dịch khó có thể thực hiện được trong ngôn ngữ phiên dịch, vì người phiên dịch lại có thể không biết cách mô tả các thành ngữ, các thuật ngữ, các tiêu chí văn hóa trong ngôn ngữ thứ hai. Do đó các giá trị thông tin trong ngôn ngữ gốc có thể bị biến dạng hoặc bị biến đi ở trong ngôn ngữ dịch. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên là trong quá trình là phiên dịch kinh văn đó, thì các tổ sư Trung Quốc đã đưa ra các học thuyết dịch thực. Ví dụ như Ngài Quyền Tráng thì đưa ra ngũ chủng bắt phiên, thì có 5 loại từ đó thì giữ nguyên cái phần phiên âm chứ không có dịch nghĩa. Thì trong đó nó có là gì? Thần chú nè, rồi những cái khái niệm đa nghĩa, rồi nhân danh, địa danh, vân vân. Đó. Bởi vì trong bất cứ một ngôn ngữ nào cũng đều có những hiện tượng là không thể có các từ tương đương, cụm từ tương đương, rồi là thành ngữ, tục ngữ tương đương 100%. Nó ở một mức độ tương đối thôi, chứ không thể nào đầy đủ được. Ví dụ như chữ nip ba đá trong Pali và nip ba đá trong tiếng Sanskrit, chúng ta không thể nào tìm được từ tương đương 100% trong tiếng Việt. Cho nên là phần lớn các dịch giả Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền tại Trung Quốc và Việt Nam chỉ sử dụng cái từ phiên âm đó là Niết Bàn hoặc là Nê Hoàng đó, phiên âm là Nê Hoàng, chứ không có dịch nghĩa là hạnh phúc. Vì hạnh phúc đó nó có thể bị đánh đồng với hạnh phúc giác quan, hoặc là hạnh phúc thông thường của con người. Cho nên phải giữ nguyên đó là Niết Bàn. Do đó cái khó của những nhà phiên dịch và thông dịch đó là không thể dùng những cái từ mà nó sát 100% được. Cho nên tất cả các bản dịch đều có những giới hạn nhất định. Do vậy, ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đó, các học viên và nghiên cứu sinh được yêu cầu phải nắm vững ngôn ngữ gốc để đi sâu vào phương diện văn bản học, mới có thể tự mình tiếp cận được bản văn và phát hiện ra đó các bản dịch có thể là bị biên tập, có thể bị bỏ sót, có thể bị thêm thắt. Rồi cái từ nguyên của ngôn ngữ gốc, tôi các khái niệm đó như thế nào, việc chuyển tải phân tích ra trong cái bản dịch thì sẽ giúp cho người học, nhất là người Việt Nam mình đó, chúng ta phải thông qua cái bản dịch tiếng Trung Hán cổ đó. Rồi bản dịch Hán cổ thì lại dịch từ bản Sanskrit, nghĩa là chúng ta qua trung gian của ngôn ngữ chữ Hán. Cho nên là cái bản chất của sự mất đi các yếu tố ban đầu, cái yếu gốc đó, là chắc chắn không thể tránh khỏi. Phần 3. Ba thành phần của hành vi phát biểu. Thì đây là những yếu tố mà các nhà triết học ngôn ngữ nêu ra khi phân tích về hành vi phát biểu. Thứ nhất á, là hành vi truyền thông, communicative act. Thì hành vi truyền thông á, có thể đặt trên nền tảng của sự phát ngôn nhằm tạo ra các ý nghĩa mô tả mang tính ngôn ngữ học, và người nghe đó sẽ hiểu được ý tưởng của người phát biểu là cái gì. Ví dụ như khi tôi phát biểu rằng lúc 16:45 chùa Giác Ngộ của tôi đó sẽ có khóa tụng kinh mỗi tối, thì cái sự truyền thông này đó mang tính nhắn gửi và mời gọi cộng đồng Phật tử ở trong nước và nước ngoài dành thời gian 45 phút cùng với tăng đoàn của chùa Giác Ngộ để tham dự khóa lễ tụng kinh. Người ở xa đó có thể theo dõi qua màn ảnh của laptop, desktop hoặc là iPad, iPhone, vì các thời kinh đều có phụ đề ở phần cuối của màn ảnh. Như vậy thì chỉ cần có một màn ảnh lớn rộng, dù không có quyển kinh đến trước mặt, chúng ta vẫn có thể đọc được. Thì hành vi truyền thông này nó còn nhắn gửi thêm một ý khác, đó là trong trường hợp các bạn không thể có màn ảnh lớn mà mắt của mình là nhìn thấy không rõ, thì quý vị có thể là tĩnh tâm ngồi trên ghế hoặc ngồi dưới sàn tùy theo sở thích và sức khỏe để nghe lời kinh được các thành viên tăng đoàn chùa Giác Ngộ đọc tụng. Lúc đó chúng ta hãy khép mắt lại, buông thư các cơ bắp, ngồi thoải mái, khép quá khứ, khép tương lai, vọng niệm ở hiện tại, chỉ quan tâm nghiền ngẫm đến từng câu kinh được nghe thôi. Thì rõ ràng á, ở đây đó, cái mô tả về nội dung kinh thông qua lời đọc tụng á, chắc chắn cũng làm cho chúng ta sáng tỏ ra được một số vấn đề về Phật pháp. Chỉ cần nghe thôi chứ không cần nhất thiết phải biết đọc chữ, chứ là vẫn có thể hiểu sâu, hiểu thấu đáo được vấn đề. Cho nên một trong ba phương diện của chân lý theo Đức Phật dạy trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa đó, đó là tư tuệ, trí tuệ do nghiền ngẫm nhân quả, nghiền ngẫm lời Phật dạy, nghiền ngẫm các quy luật, bắt đầu bằng cái câu hỏi tại sao để tìm ra cái nguyên lý chi phối các cái quy luật đó. Thứ hai đó là hành vi dụng ý, tức là tất cả các phát biểu đều ít nhiều có các dụng ý. Thì các dụng ý của chúng ta được thực hiện thông qua sức mạnh truyền thông của từng lời phát ngôn. Có nhiều người phát biểu mang cái dụng ý đó là muốn cho nhiều người hiểu sai thông tin bằng cách là lộng giả thành chơn. Người ta mới thuê người lập tới lập lui trên truyền thông một cái thông tin sai rồi biến nó trở thành một cái thông tin đúng. Thì khi mà người ta nghe cái này nhiều quá thì cái tâm lý ta nghĩ là phải có sự thật mới có nhiều người ta nói như thế. Ví dụ như ở Trung Hoa nó có cái câu chuyện Tăng Sâm giết người. Đấy. Thực tế thì không có ông Tăng Sâm nào giết người, nhưng mà vì ta muốn hại gia đình của Tăng Sâm cho nên ta mới phịa ra cái câu chuyện giết người đó và thuê người, người mẹ rời khỏi nhà mới đi được vài bước thì nghe làng xóm nói Tăng Sâm giết người. Và lúc đầu bà nghĩ là có thể là trùng tên một ông Tăng Sâm nào đó, không quan tâm, mà đi đến giữa xóm cũng nghe nó có người nói là Tăng Sâm giết người. Rồi đi đến cuối xóm cũng nghe nó Tăng Sâm giết người, đi đến đầu chợ cũng nghe nó Tăng Sâm giết người, giữa chợ cũng nghe Tăng Sâm giết người, cuối chợ cũng nghe Tăng Sâm giết người. Đi tới đâu bà cũng đều bị ám ảnh bởi cái khái niệm Tăng Sâm giết người, Tăng Sâm giết người. Và bà hình dung Tăng Sâm là con của mình, Tăng Sâm giết người như vậy là mình mất uy tín. Bà chịu không nổi đến độ là phải rời bỏ ngôi nhà đó đi đến chỗ khác ở định cư. Cái đó ta gọi là lộng giả thành chơn, tức là giỡn chơi với những cái thông tin giả có dụng ý truyền sức mạnh để biến thông tin này nó trở thành một sự thật. Thì hiện nay đó thì trên mạng xã hội người ta làm cái đó nhiều lắm. Mục đích là đi hại người khác mà, đồng thời là được có tiền, nhất là ở các quốc gia thì việc kiện tụng là không thể nào thực hiện được. Thì người ta cứ ghét ai, người ta chửi bới, chửi tục, chửi thô, chửi nặng nề, bất chấp hết tất cả. Nhất là những người mà không có tin nhân quả đó, khi mà họ ác độc rồi thì họ ác hơn người bình thường, họ chửi hơn người bình thường, họ nguyền rủa hơn người bình thường. Ai cho rằng là chỉ sống một kiếp người là hết á, thì những người đó khi là tham gia vào truyền thông thì cái dụng ý hành vi của họ xấu thì nó xấu cực kỳ. Còn những người tin nhân quả thì người ta cố gắng là kiểm soát lời nói, kiểm soát hành động, kiểm soát cái hành vi dụng ý của mình. Cho nên là nhờ đó mà mới lọc được tâm ý, làm chủ được sự phát ngôn. Tất cả các sự phát ngôn của con người đều thể hiện tính chức năng ở trong tâm trí. Điều này thì rất là rõ, Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó là tâm á đi đầu, tâm làm chủ, tâm chi phối, tâm tạo tác. Chỗ nào có sự quyết đoán của tâm á, thì hành vi được thể hiện qua hoặc lời nói, hoặc là việc làm, hoặc bao gồm cả hai. Cho nên động cơ từ tâm á, quyết định. Hiện nay là luật pháp cũng đang đi theo khuynh hướng đó. Khi mà phân xử tội trạng của một người đó, thì người ta thường là xem xét động cơ của hành động. Nếu là hành động giết người có tổ chức thì tội nó phải nặng rồi, không thể tha. Còn á, từ những cái động cơ chẳng hạn như là đi săn ở trong rừng bắn lạc đạn, vô tình làm chết một người nào đó thì rõ ràng đâu có giết người. Hoặc là một tài xế do ngủ gà ngủ gật mà lỡ đụng phải chết người thì hậu quả đều là giống nhau, nhưng mà cái động cơ giết người trong tình huống này là không có. Cái hành vi được dụng ý trong tình huống này nó bằng không. Thì những trường hợp như thế người ta chỉ cho nhiều nhất là tội chung thân, tù chung thân thôi, hoặc là 25 năm tù, hoặc là 15 năm tù, hoặc là giết người trong tình huống tự vệ, mình bị tấn công trước đó, rồi bị kẻ xấu hãm hại, phải tự vệ để bảo vệ mạng sống của mình, lỡ mà có dẫn đến tình trạng chết người và có các bằng chứng như thế đó, thì tội đó sẽ không bị tuyên án tử hình. Như vậy là cái động cơ dụng ý trong các phát biểu đó, cũng là một loại nghiệp tâm trí. Ta có thể phát ngôn để tạo ra một phán đoán nhằm giải thích cho mục đích truyền thông của mình. Thế là cái quyền. Thì tất cả những dụng ý của lời nói speaker's intention, luôn luôn ít nhất là nó được thể hiện rõ trong tâm của chúng ta. Và khi mình được thể hiện rõ thì cái câu nói mình nó trở nên là mạch lạc, nghe dễ hiểu, và người nghe nó có thể được khích lệ, được kêu gọi, được dập cuộc. Rồi nếu mà cái người phát biểu mà không nắm rõ ý tưởng mình muốn phát biểu là cái gì đó, thì có thể nói tràn gian đại hải, nhưng mà nghe xong là không hiểu mình muốn nói cái gì. Nên phải tránh tình trạng đó. Thứ ba, đó là hành vi gây hiệu ứng. Thì đây là cách để chỉ ra các hiệu ứng mà người nói muốn truyền đạt hay gây ảnh hưởng nhất định nào đó đối với người nghe. Thì bất cứ một cái phát biểu nào nó đều có cái hiệu ứng. Hiệu ứng quan trọng nhất là hiệu ứng domino, tức là lây lan tâm lý, truyền sự dẫn dắt đến với một tập thể nào đó. Thì cái hiệu ứng đó là cái hiệu ứng rất là lớn. Thì trong bối cảnh là sau hiện đại này đó, những kẻ xấu họ rất khéo để gây ra các hiệu ứng tâm lý cho đám đông. Khi mà họ có một cái thân phận giàu có, vị trí xã hội lớn, rồi họ nói về những cái thương cảm trong cuộc đời của mình, những bất hạnh, những nỗi khổ, những niềm đau, dám mạnh dạn đi chia sẻ bộc bạch điều đó ra đi, thì tự động làm cho quần chúng á ít nhất là có những bài học nhất định. Thì cái hiệu ứng đó là nhằm để giáo dục cho người nghe rất là tích cực và đáng được tác dương. Như khi tháng 4 năm 2000 á, thì cho đến tháng 8 năm 2000, thì tại Hoa Kỳ là một số nhân vật lỗi lạc trong giới điện ảnh khi bị nhiễm COVID-19 á, thì họ đã công bố trên Facebook của họ để kêu gọi mọi người phải đeo khẩu trang. Và như là Thủ tướng Anh đó, khi ông bị nhiễm, ông cũng không có giấu giếm gì, ông cũng đeo khẩu trang và điều trị. Thì cái đó là cái hiệu ứng tâm lý để buộc mọi người đó không nên liều mạng vượt qua biện pháp 5K. Bởi vì nạn nhân của COVID-19, bất luận tuổi tác, vị trí xã hội, có thể là nguyên thủ quốc gia, có thể là những nhà lãnh đạo tôn giáo, có thể là các doanh nghiệp lớn, có thể là những người bình dân. Lỡ mà tiếp xúc với những người bị nhiễm mà mình không đeo khẩu trang hoặc là không sử dụng các biện pháp an toàn đó, thì đều có thể trở thành nạn nhân. Như vậy, dụng ý truyền đạt gây ảnh hưởng tích cực cho người nghe là các cách gây hiệu ứng hành vi rất là đáng được tán dương, rất là được tán dương. Hiện nay thì chúng ta có truyền thông miễn phí trên Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, thì các tăng ni nên tận dụng cái cơ hội này, giới thiệu các bài giảng đã được biên tập kỹ lưỡng, rồi những điều hay, những lời tốt đẹp, những câu khích lệ, những câu chuyện mang tính giáo dục cao, thì chúng ta nên đưa vào trong mạng xã hội để góp phần gây hiệu ứng lây lan tâm lý tích cực ở người nghe. Thì các hiệu ứng cụ thể chắc chắn là rất đa dạng và phong phú. Thì bây giờ là 2:50, chúng ta đã khảo cứu ba vấn đề chính của hành vi phát biểu. Thì bây giờ nghỉ giả lao khoảng 10 phút. Đến lúc 3 giờ thì chúng ta sẽ quay lại cho phần thứ hai. Trước khi nghỉ giả lao thì tôi cũng xin nhắc đó, đối với môn học và triết học ngôn Phật giáo đó, thì nó có rất nhiều điều liên hệ đến Tam Tạng Kinh Điển. Cho quý vị cố gắng khai thác để mình có thể phát triển thành một phần của một bài viết, hay là một cái nghiên cứu chuyên đề, hay là nghiên cứu chuyên sâu, thậm chí đó có thể phục vụ cho luận văn và luận án của mình. Chúc tất cả được an lành và hẹn gặp lại vào lúc khoảng 3 giờ.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.